cao có khó chịu lắm. Hỏi rằng ngươi tìm ai? Nói dạ tôi hỏi rằng cái đây có phải là cái chỗ nghĩa là một cái người nổi tiếng là tiên sinh đại huệ ở đây không? Cái bà này bà nói rằng hỏi cái lão điên rồ làm gì? Nghĩa là lão không có ở đây nhưng mà nhà đây là nhà của lão, nhưng hỏi làm gì? Cái ông này nói rằng ông thanh niên này ông thấy vậy, nói trời ơi sao mà nghe nói cái nhà của tiên sinh mà tại sao mà cái bà này dữ vậy? Mới hỏi rằng nữa là nhưng mà xin lỗi bà là ai vậy? Nó ta là ai à? Ta là mụ vợ, cái bằng xui xẻo của lão đó chứ ai nữa. Nghĩa là ta xui xẻo mấy đời mới làm vợ của ổng á. Ổng là cái người điên rồ, nghĩa là suốt ngày chẳng biết làm ăn gì đó. Hỏi tại sao mà ổng là nghe nói người là trí tuệ mà sao điên rồ? Trí tuệ cái nỗi gì? Ngày là ổng nói toàn là cái chuyện là mơ mơ màng màng, chiều thì ổng ngồi nghĩa là ổng nhìn mây ngó mây, sáng thì nghĩa là ổng đi nghĩa là cái bằng vừa đi vừa cười. Chứ không khùng không điên là cái gì nữa. À, rồi bây giờ nó làm biến làm nhát, không chịu cài, không chịu cấy, không chịu làm ăn, nó là khổ cả đời không biết làm gì trơn. Cho nên kẻ đó là người quái đản, người tìm ổng làm gì? Nói rằng tại vì tôi nghe nói là ổng là một cái người nghĩa là có trí tuệ, có nghĩa là có đạt được cái sự nghĩa là cái bằng minh triết, cho nên tôi tìm. Nói rằng là tìm cái ông nội ông khùng đó mà tìm cái gì? Hỏi vậy nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi là bây giờ ổng ở đâu rồi? Nói ta sai ổng đi vô lượm củi rồi mà đi cả ngày chưa thấy về, có thể 2-3 ngày mới về nữa. Vô trỏng rồi kiếm chỗ nào ngủ trỏng rồi. Trời ơi, ông này ông thanh niên định nghe xong ổng rầu quá, ông nói vậy là thiên hạ đồn nó có lầm không? Thiên hạ nói rằng là đây là có một cái ông tiên sinh đó là đại huệ, ổng giỏi lắm mà tại sao mà có một cái bà vợ ghê gớm vậy? Mà lại là bà vợ chửi ổng vậy thì ổng tu chỗ nào? Cho nên là ổng mới nghĩa là đi tìm, nhưng mà đã đến đây rồi phải tìm. Cho nên các nghĩa ổng qua đi khoai ở vùng suối vùng lá thì ổng thấy là ở trong rừng nó đi ra một cái người nghĩa là một cái người già lớn tuổi rồi nhưng mà thần thái giống như trẻ con vậy, vừa đi vừa nghêu ngao vừa hát. Rồi nghĩa là ở bên cạnh ổng có nghĩa không là một con cọp, mà con cọp đó là cái bằng chở theo một cái bó củi, và bên này là một con tinh tinh, con giả nhân á là xách theo cái rìu nữa. Ông vừa đi vừa hát, ông này thấy nó là giật mình quá mới tới chào thưa nó, thưa ngài có phải là ngài là tiên sinh đại huệ không? Ông này ông cười ông không trả lời, nhưng mà ông cười không trả lời nữa là ông xác nhận là đại huệ. Thì cái anh thanh niên mình mới kể hết cái chuyện, nói rằng hồi sáng giờ con đã gặp trong đó, con có gặp nó phải là vợ của ngài không? Rồi nữa là bả nói vậy đó. Thì đại huệ mới nói rằng đó là tất cả những gì ngươi nghe, tất cả những gì ngươi thấy và tất cả những cái gì thống khổ và đó là mà bà ấy đã nói như nghe đều là sự thật cả, nhưng mà đều ta đã chia hết cái đồ đó cho mấy cái con thú này lãnh hết rồi. Cái ông này nghe nói rằng tại sao ngài là một cái người đại trí tuệ, ngài là một cái người nổi tiếng như vậy, một cái người đức độ vậy mà ngài có thể sống chung với một cái người nữa là cái bằng đàn bà, nữa là cái bằng hung dữ mà cọc cằn vậy. Nói là tại sao mà nghĩa là ngài có thể là sống chung với cái người hung dữ mà cọc cằn vậy? Nói là bả không có sao cả, nghĩa là ngươi đừng có nhìn như vậy. Nói rằng nếu mà ngài có thể là một cái người đạo đức tốt đẹp vậy, ngài có thể cảm hóa được thú rừng, ngài có thể cảm hóa con cọp được, tại sao ngài không cảm hóa bả? Nói rằng nghĩa là thiệt ra ta cần có bả đó, cho nên ở thế giới này nó được tốt đẹp hay không á là cái bằng nhờ có bả mà nghĩa là ta mới nghĩa là trở thành một cái người nghĩa là thuần hóa và tốt đẹp như hôm nay. Nhưng mà nghĩa là cái cách cảm hóa bả đã lợi ích ra thế nào thì ngươi phải có thực tập ngươi mới biết được. Nghĩa là ngươi phải có thực tập, ngươi biết được cái là cái sự cảm hóa cái gì mà bả đã mang lại cái hạnh phúc cho ta hôm nay. Rồi từ đó về sau cái gì biết không? Cái túp lều tranh đó, hả? Ai mà tới gõ cửa là cái bà già đó, bả ló cái mặt bả ra lần nữa. Bả hỏi bây giờ gì đây? Đi kiếm hết đàn trai già điên thêm cái thằng thanh niên khùng nữa phải không? Hai người thành hai học trò. Đó, tức là nghĩa là cái thanh niên này quỳ xuống đảnh lễ nghĩa là đại huệ và xin làm học trò ở nhà đó. Cho nên bây giờ mỗi lần ai lên gõ chút lời canh là bà ló đầu hỏi nữa là đi tìm thêm cái ông nội điên rồ, thêm cái thằng thanh niên khùng đó không? Bây giờ các vị có muốn tìm người đó hay không? Cho nên trong thế giới này đó, những cái hình ảnh mà chúng ta tưởng đó, tức là những cái sự nữa là kể cả một cái vị đại sư, một cái vị thiền sư nữa, họ cũng cần có những sự cọ sát trên cuộc đời này để họ biến trở thành một cái người hoàn mỹ. Chứ đừng có đánh giá trên một cái sự bất thiện của kẻ khác mà không có giá trị và không có hoàn mỹ đi cuộc sống. Chỉ đơn giản thôi. Tức là ngày thường mình hãy thấy lỗi mình và đừng có bình luận, đừng có lắng nghe, đừng có làm những cái gì về người khác cả, thì chúng ta sẽ sống được bình yên, chúng ta sống được tự tại. Và kết luận lại rằng chúng ta khi nào chúng ta nhận được lỗi mình, tức là chúng ta có biết ăn sám hối, là chúng ta phải có một dũng khí, đừng để những cái tự ngã, những cái gì thuộc về tham, những cái sân nó tràn ngập lên. Và muốn như vậy chúng ta đòi hỏi phải có gì? Có trí tuệ. Có trí tuệ là chúng ta có thể giàu có và trở thành người hạnh phúc nhất. Và bây giờ chúng ta dừng lại đây. Các Phật tử.
Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.